Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lược thuộc vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha tưởng niệm các vị tứ đạo của thế kỷ thứ 21. Kết thúc hội nghị đầu tiên về lòng Chúa thương xót, giáo dân Thái Hà vẫn tiếp tục cầu nguyện để đòi lại đất. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha tưởng nhớ các vị tứ đạo của thế kỷ thứ 21. Hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Bartolomeo ở Roma, vốn là nhà thờ đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dâng kính cho các vị tứ đạo của thế kỷ thứ 20. Đức Benedicto đã dâng thánh lễ để tưởng niệm tất cả những ai đã hy sinh mạng sống mình vì nước Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong sự thất bại và nhục mạ mà những người đang đau khổ phải gánh chịu vì tin mừng, có một sức mạnh mà thế gian không biết được. Đó là sức mạnh của tình yêu. Đó là tình yêu của những kẻ yếu thế nhưng lại chiến thắng ngay cả sự thất bại. Đó là tình yêu dám thách thức và đánh bại sự chết. Đức Thánh Cha nói như sau. Dừng chân tại sáu bàn thờ dâng kính cho các tín hữu Kitô đã ngã gục dưới bạo động toàn trị của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa đế quốc xã, bị giết tại châu Mỹ, Á Châu, Đại Dương Châu, Tây Ban Nha, Mexico và Phi Châu. Chúng ta ôn lại những biến cố đau thương của thế kỷ vừa qua. Nhiều người đã chết trong lúc đang thi hành sứ mệnh giao giảng tin mừng của giáo hội. Máu của họ hòa lẫn với máu của các tín hữu Kitô bản địa mà họ đã mang đức tin đến. Một số khác thường sống trong tình trạng thiểu số đã bị sát hại chỉ vì hận thù đối với niềm tin của họ. Cuối cùng, không ít những người đã hy sinh bản thân để không bỏ rơi những người túng thiếu, những người nghèo khổ, những người tín hữu được trao phó cho họ chăm sóc, mà không sợ bất cứ hiểm nguy nào. Có vô số những người như thế. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng thế kỷ thứ 21 đã bắt đầu bằng dấu hiệu của tử đạo. Khi các tín hữu Kitô làm men, là ánh sáng và muối đất, họ cũng trở thành đối tượng của bách hại như chính Chúa Giêsu. Cũng như Ngài, họ là dấu chỉ của chống đối. Hôm thứ Hai vừa qua cũng là ngày kỷ niệm 40 năm thành lập cộng đồng Thánh Egidio. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ủy thác cho cộng đồng này trông coi nhà thờ Thánh Bartolomeo. Nhân dịp này, Đức Benedicto đã cảm ơn cộng đồng Thánh Egidio vì những nỗ lực xây dựng hòa bình không biết mỏi mệt của cộng đồng. Ngài kêu gọi mọi người như sau. Hãy là những người xây dựng hòa bình và hòa giải giữa các kẻ thù, hay những kẻ đang chiến đấu chống lại nhau. Tin Roma. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Viên là Áo Quốc, đã bế mạc hội nghị đầu tiên về lòng Chúa thương xót. Sáng Chủ nhật vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên đã chủ tọa thánh lễ bế mạc hội nghị về lòng Chúa thương xót. Trong bài giảng, vị Hồng Y người Áo này ghi nhận rằng sự thành công của Kitô giáo không được đo lường bằng ảnh hưởng chính trị, kinh tế hay thông tin. Ngài khẳng định rằng chìa khóa để hiểu được Kitô giáo chính là việc Chúa Giêsu tự trao hiến cho giáo hội và các tín hữu Kitô được mời gọi để tiếp tục sự trao hiến ấy bằng cách quảng bá tình yêu của Thiên Chúa nhân từ trong thế giới. Quảng diễn đoạn tin mừng về hai người môn đệ đi về làng Emmaus, Đức Hồng Y Schönborn nói như sau. Chúng ta cũng thường mơ ước một Kitô giáo khải hoàng, một sự thành công thấy được, một quyền lực trần thế của Kitô giáo. Và cùng với mong ước ấy, chúng ta cũng cầu mong thấy được một điều tốt đẹp là niềm tin Kitô sẽ là yếu tố quyết định về chính trị, kinh tế, truyền thông. Chúng ta xem đó như một chút lành cho xứ sở của chúng ta. Thế nhưng sự việc lại xảy ra thường khác hẳn. Điều đang thống trị nhiều quốc gia chính là nỗi khao khát quyền lực, nạn tham nhũng, quyền lợi kinh tế. Cũng như hai người môn đệ đi về Emmaus, nhiều người đang thất vọng. Nhưng hai người môn đệ này vẫn luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa Giêsu. Lòng hiếu khách là thành phần của những công việc từ bi. Như thế, theo Đức Hồng Y Schönborn, lịch sử của những thành công trong Kitô giáo không phải là lịch sử của những chiến thắng quân sự hay chính trị, mà chính là sự khải hoàng của lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót mới có tính thuyết phục. Lời nói có thể đẹp nhưng cũng chỉ là lời nói. Trái lại, không ai bắt bẻ được những việc làm từ bi, và chính dựa trên những việc làm ấy mà chúng ta sẽ được xét xử. Tin Hà Nội, Việt Nam. Giáo dân Thái Hà vẫn tiếp tục cầu nguyện để đòi lại đất đai bị nhà nước Cộng sản chiếm đoạt. Theo thư của một linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà gửi cho linh mục bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, tính đến hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 4 vừa qua, chiến dịch cầu nguyện đòi đất đã được đúng 3 tháng một ngày. Đây cũng là thời hạn chót mà chính quyền phường Ô Chợ Dừa và quận Đống Đa đã đưa ra yêu cầu giáo dân phải dỡ bỏ liều bạc. Trong thư gửi cho cha bề trên giám tỉnh, vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế đang làm việc tại Thái Hà còn cho biết, hôm thứ Tư tuần trước, ngày mùng 2 tháng 4, cán bộ quận và cán bộ phường cũng như Ủy ban Nhân dân và Công an đã đến tu viện. Họ đã yêu cầu dỡ bỏ liều và dẹp ảnh tượng Thánh Giá và Đức Mẹ trên phố Đức Bà. Họ cũng gửi văn thư đến cha Vũ Hải Phụng về trên tu viện kim quản nhiệm Thái Hà để ra lệnh như thế, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thư của vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế, sáng thứ Hai vừa qua, công an thành phố, công an quận và công an phường đều có mặt tại hiện trường. Trên nhà của một người dân trong phố có máy ghi hình chiếu vào đền thờ Giardo. Cho đến lúc gần 12 giờ trưa cùng ngày, vị linh mục cho biết vẫn còn thấy giáo dân và công an tại hiện trường. Gần đến thời hạn cuối mà công văn của chính quyền địa phương đã xác định, giáo dân càng lúc càng đến đông hơn, kể cả giáo dân từ các giáo xứ khác. Đài truyền hình Sài Gòn có 2C đang có mặt trên đoạn phố gần đó. Vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế ghi nhận giáo dân bình tĩnh và tự tin. Họ tiếp tục cầu nguyện như đã cầu nguyện từ hơn 3 tháng qua. Họ cố gắng không để cho người ta xúc phạm đến ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ. Còn chuyện dỡ lều, họ yêu cầu chính quyền thực thi pháp luật bằng cách dỡ bỏ các căn nhà xây dựng kiên cố để lấn chiếm đất nhà thờ và lấn chiếm lòng lề đường đang tồn tại ngay đó. Họ cũng khẳng định rằng, việc họ cầu nguyện và dựng ảnh trong khuôn viên đất nhà thờ là một việc làm hợp pháp. Tin Geneva. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng, để chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, khoan nhượng thôi chưa đủ mà còn phải tôn trọng nhân quyền. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, phát biểu tại khóa họp thường kỳ lần thứ 7 của Hội đồng Nhân quyền, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các cơ quan đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, tái khẳng định rằng, quyền lợi luôn đi đôi với nghĩa vụ. Và nghĩa vụ của chúng ta là cống hiến cho con người khả năng có thể phát triển trong một bầu khí không có kỳ thị và bất công. Bầu khí mà Đức cha Tomasi muốn nhấn mạnh ở đây là tự do tôn giáo. Theo Ngài, tự do tôn giáo là một nguồn nâng đỡ cho cá nhân cũng như cộng đồng. Trong một bài phát biểu khác cách đó 10 ngày, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva cũng đã nói rằng, để chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, khoan nhượng thôi chưa đủ mà còn phải tôn trọng nhân quyền. Mỗi người còn phải nhìn nhận sự khác biệt và tương đồng với người khác, hầu tìm ra những giải pháp cho những vấn đề cụ thể của cuộc sống chung. Tin Anh Quốc. Cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair, nói rằng niềm xác tín sâu xa nhất của ông là niềm tin tôn giáo có thể làm cho xã hội ra tốt đẹp hơn. Ông Tony Blair, một tín hữu Anh giáo đã trở lại Công giáo vài ngày trước lễ Giáng sinh năm ngoái, cho biết ông muốn cổ võ cho ý tưởng. Đức tin là một sức mạnh hiện đại và hoàn toàn đáng tin cậy. Nói chuyện trước 1.600 thính giả trong nhà thờ chính tòa Westminster hôm 3 tháng 4 vừa qua, cựu Thủ tướng Anh khẳng định rằng niềm tin tôn giáo đóng một vai trò to lớn trong việc hình thành những giá trị hướng dẫn thế giới hiện đại, do đó có thể và phải là một sức mạnh cho sự tiến bộ. Thế nhưng theo ông Blair, cần phải cứu vớt niềm tin tôn giáo khỏi những khuynh hướng cực đoan trong tôn giáo ngày nay. Đằng khác, cũng phải tránh quan niệm cho rằng niềm tin tôn giáo là thành phần của lịch sử và truyền thống, nhưng hoàn toàn xa lạ với thân phận con người trong thế giới ngày nay. Cựu Thủ tướng Anh khẳng định rằng niềm tin tôn giáo và lý trí, niềm tin tôn giáo và tiến bộ luôn sánh vai với nhau, chứ không kình địch nhau. Tin Hoa Kỳ. Nhiều người Công giáo Mỹ đã trở lại với giáo hội nhờ việc tông đồ trên mạng. Không đầy 3 tuần lễ, đã có khoảng 3.000 người Công giáo trở lại với giáo hội trong giáo phận Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, nhờ một hoạt động tông đồ giáo dân trên mạng. Chương trình tông đồ trên mạng này trình bày chân lý và sự tốt đẹp của giáo hội Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, người sáng lập và hiện đang là chủ tịch của mạng lưới tông đồ giáo dân này là ông Tom Peterson, giải thích rằng mạng lưới này phải sử dụng một số trang quảng cáo được chiếu trên các kênh truyền hình địa phương để lôi kéo dân chúng đi vào mạng và từ đó tìm ra giải đáp cho các câu hỏi về giáo huấn của giáo hội, để rồi sau đó tìm đến với linh mục và trở về với giáo hội. Ông Peterson cho biết, trước khi thành lập mạng lưới này, ông đã từng làm việc cho các công ty quảng cáo. Nhờ tham dự một cuộc tĩnh tâm, ông đã thay đổi cuộc sống và nhận ra tiếng gọi của Chúa muốn ông sử dụng nghệ thuật quảng cáo để giao truyền tin mừng. Tin Mexico. Đức Thánh Cha muốn viếng thăm Mexico. Hồi tuần qua, nhân dịp đến Roma, Đức Hồng Mỹ Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico, nói rằng Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước được viếng thăm Mexico vào tháng Giêng năm 2009 để chủ tọa Đại hội Thế giới các gia đình. Đức Hồng Mỹ tổng giám mục Mexico cho biết giáo hội tại Mexico rất lạc quan và hy vọng về một chuyến thăm như thế. Ngoài ra, Đức Hồng Mỹ Carrera cũng tiết lộ một vài chi tiết liên quan đến Đại hội Thế giới về gia đình như sau. Sẽ có một hội nghị thần học từ ngày 13 đến ngày 16 tháng Giêng, sau đó là lễ hội và thánh lễ tại vận động trường Azteca vào ngày 17 tháng Giêng. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thế giới gia đình sẽ được tổ chức tại công viên Alameda. Đây là nơi có thể chứa đến 2 triệu người. Tin Baghdad. Hàng ngàn tín hữu thuộc mọi giáo hội Kitô đã tham dự lễ an táng cho Youssef Aden, vị linh mục chính thống thuộc nghi lễ Assyri, đã bị sát hại hôm 5 tháng 4 vừa qua tại Baghdad. Thánh lễ an táng đã được cử hành hôm thứ Hai 7 tháng 4 vừa qua trong nhà thờ Hai Thánh Phaolô và Phaolô tại khu ngoại ô Careda, do Đức Cha Saverius Jamin Hawa, tổng giám mục chính thống Baghdad và Basra, chủ tọa. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Cha Athanas Matishaba Matoka, tổng giám mục công giáo thuộc nghi lễ Assyri tại thủ đô, Đức Hồng Y Emmanuel Đệ Tam Denli, thượng phụ công giáo Baghdad thuộc nghi lễ Kande, và Đức Cha Francis Assisi Chulikat, sứ thần tòa thánh tại Jordan và Iraq. Cha Youssef Aden, 40 tuổi, lập gia đình nhưng không có con. Ngài là giám đốc của một trường trung học dành cho Kitô giáo lẫn Hồi giáo. Cha Aden đã bị một nhóm người không rõ danh tánh sát hại. Trước đó, Ngài đã bị đe dọa giết chết nhiều lần. Các vị lãnh đạo giáo hội Kitô cho rằng các cuộc sát hại gần đây nhắm vào các vị chủ chân giáo hội nằm trong một kế hoạch nhằm loại trừ sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Iraq. Dựa vào những cuộc đụng độ tại Basra cũng như tình hình tại Liban và Palestine, nhiều người cho rằng chính những người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite là những người đang đeo đuổi kế hoạch nói trên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Hoa Kỳ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Dư luận tại Hoa Kỳ đồng đoán rằng, vào ngày 16 tháng 4 tới đây, khi Tổng thống George Bush đón tiếp Đức Thánh Cha tại Tòa Bạch Ốc, và hai ngày sau đó, khi Đức Benedicto đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, thì nội dung các bài phát biểu của Đức Benedicto có lẽ sẽ xoay quanh cuộc chiến đã kéo dài 5 năm tại Iraq, và làm thế nào để kết thúc cuộc chiến này. Sau khi Đức Cha Paulus Ferreirano, tổng giám mục công giáo thuộc nghi lễ Kande tại Mosul, Bắc Iraq, bị bắt cóc và sát hại, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa giải, tha thứ, công bình và tôn trọng cuộc sống chung giữa các thị tộc, chủng tộc và các nhóm tôn giáo. Theo Đức Benedicto, đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Lúc sinh tiền, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã mạnh mẽ lên án việc Hoa Kỳ đưa quân xâm chiếm Iraq. Khi Tổng thống Bush viếng thăm Vatican hồi năm 2004, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh là chống lại cuộc chiến này. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Bạch Ốc và Tòa Thánh không đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Thống nhất trong một số chiến lược, nhưng hai bên vẫn có rất nhiều quan điểm khác biệt, mặc dù những bất đồng không nhất thiết được công khai hóa. vào tháng 3 năm 1940, khi Đức Quốc xã đã đem quân xâm chiếm Ba Lan và Tiệp Khắc, và khi bầu khí căng thẳng đã bao trùm khắp Âu Châu, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã gửi cho Tổng thống Franklin Roosevelt của Hoa Kỳ một lá thư. Trong đó, ngài ca ngợi những người xây dựng hòa bình. Lá thư của Đức Pio thứ 12 gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ có đoạn viết như sau. Người thời đại chúng ta đang hết lòng cầu nguyện và theo dõi, và hậu thế cũng sẽ ghi nhớ tất cả những ai, dù đang đứng trước vô vàn khó khăn, vẫn quyết tâm thực hiện một nghĩa vụ thánh thiêng là tránh cho bao nhiêu người trẻ khỏi phải đổ máu nơi chiến trường, và an ủi các nạn nhân vô tội, đang phải trải qua những điều kiện sống vô nhân đạo ngày nay. Quả thật, phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Mùa hè năm 1940, quân Đức lại tràn ngập nước Pháp, và Ý nhảy vào cuộc chiến. Lá thư của Đức Pio thứ 12 gửi cho Tổng thống Roosevelt vào giữa lúc cao điểm của đệ nhị thế chiến, cho thấy giữa Tòa Bạch Ốc và Tòa Thánh Vatican đã có những quan hệ ngoại giao. Lá thư cũng bày tỏ mối quan tâm của Tòa Thánh về cuộc chiến cũng như số phận của những người tị nạn, nhất là số phận của các tín hữu Kitô tại Nga. Ngoài ra, trong lá thư, Đức Pio thứ 12 cũng nói lên quan ngại của ngài về các phi vụ oanh tạc của quân đồng minh, khiến cho nhiều thường dân bị sát hại và nhiều cơ sở tôn giáo và di tích lịch sử tại Roma bị phá hủy. 4 tháng trước khi Đức Pio thứ 12 viết lá thư này, Tổng thống Roosevelt đã làm cho nhiều người tức giận khi ông đảo lộn một chính sách đã có từ 70 năm trước đó. Theo chính sách này, Hoa Kỳ tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Nhưng đảo lộn nguyên tắc này, Tổng thống Roosevelt đã bổ nhiệm ông Myron Taylor làm đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Vatican. Thật ra, kể từ năm 1784, Hoa Kỳ vẫn có những liên hệ ngoại giao với Vatican, mặc dù giữa hai bên không bao giờ trao đổi ngoại giao ở cấp bậc đại sứ. Nhưng năm 1867, do hiểu lầm, mọi liên hệ ngoại giao đều bị cắt đứt. Sau đệ nhị thế chiến, Tổng thống Harry Truman đã có ý định bổ nhiệm tướng Mark Clark làm đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican. Nhưng do sự chống đối mãnh liệt của dân chúng, Tổng thống Truman đã rút lại quyết định này. Trong gần 20 năm liền, chỗ ngồi của vị đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Vatican luôn bỏ trống. Các tổng thống Richard Nixon và Jimmy Carter đều gửi đại sứ đến Vatican, nhưng phải đợi cho đến năm 1984, dưới thời tổng thống Ronald Reagan, quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Hoa Kỳ và Vatican mới được thực sự thiết lập. Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh là ông William Wilson, đã giữ chức vụ này trong 2 năm, và kể từ đó, Hoa Kỳ luôn có đại sứ bên cạnh Tòa Thánh. Dù vậy, cũng không thiếu người Mỹ chống lại việc Hoa Kỳ thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp bậc đại sứ. Họ lập luận rằng thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican là điều không hợp lý, bởi vì mặc dù Vatican là một quốc gia, Tòa Thánh theo đúng nghĩa chỉ là tòa của một tôn giáo là Giáo hội Công giáo. Hiện nay không còn ai chống lại việc thiết lập ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Như hai quốc gia có chủ quyền, Tòa Thánh và Hoa Kỳ không chỉ có những chiến lược chung mà cũng có những bất đồng quan điểm. Đó là chuyện bình thường trong các quan hệ ngoại giao giữa các nước. Chính trong bối cảnh đó mà Đức Benedicto, với tư cách là nguyên thủ quốc gia Vatican, sẽ đến viếng thăm Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 4 tới đây.
Tiếp tục chương trình,
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Sau khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 1858, mẹ của Bernadette đến hỏi ý kiến người chị, và được bà góp ý là nên đích thân cùng đi với Bernadette xuống nơi Đức Mẹ hiện ra. Vả lại, trong lần hiện ra thứ ba này, Đức Mẹ đã xin Bernadette hãy đến hang đá trong vòng 15 ngày liên tiếp, và Bernadette đã hứa sẽ làm như vậy, nhưng với điều kiện là phải xin phép cha mẹ trước. Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, thứ sáu, 19 tháng 2, Bernadette được mẹ và dì đi theo xuống hang đá Massabielle. Mặc dù gia đình Bernadette đã cố gắng giữ bí mật không cho ai biết, thế nhưng có nhiều người tò mò trong làng cũng đi theo. Đến nơi như thường lệ, Bernadette đến quỳ nơi cửa hang như những lần hiện ra trước. Những người đi theo cũng làm như vậy. Cô lấy sâu chuỗi mân côi ra và bắt đầu lần hạt. Một người bên cạnh đưa cho cô cây đèn cầy cháy sáng. Bất thình lình có xuất thần. Gương mặt cô biến đổi, đôi môi hơi mấp máy, dường như đang nói chuyện với ai. Vì chỉ một mình Bernadette được thấy Đức Mẹ hiện ra mà thôi. Nhìn thấy con xuất thần như vậy, mẹ của Bernadette hết sức bối rối. Toàn thân cô giờ đây như được nâng bổng lên một chút. Bà Louise Soubirous lo sợ con mình chết nên thốt lên: "Lạy Chúa, con van Chúa, xin đừng bắt con của con đi." Cơn xuất thần của Bernadette kéo dài trong vòng nửa giờ. Thiếu nữ áo trắng đã hiện ra cho Bernadette và cảm ơn cô vì đã giữ lời hứa, và hứa là sẽ nói cho cô biết nhiều điều trong những lần hiện ra tới. Mẹ cô và người dì cũng không nhìn thấy gì cả, nhưng sự biến đổi nơi gương mặt Bernadette đã thuyết phục hai bà tin vào biến cố hiện ra hơn. Từ nay, mẹ của Bernadette không còn cấm con xuống hang đá Massabielle nữa. Trở về nhà, Bernadette lấy tập vở và đi học như thường lệ, vì hôm đó là ngày thứ sáu. Tại trường, cô cố gắng chăm chú học hết sức có thể. Vào giờ chơi, cô cũng chạy chơi với bạn bè như thường lệ. Bạn bè cô bàn tán với nhau nhiều về biến cố bà trắng hiện ra. Nhưng riêng cô thì cô đang chuẩn bị trong lòng cho những lần gặp gỡ kế tiếp. Sáng ngày thứ bảy, 20 tháng 2, Bernadette mau mắn xuống hang đá. Mẹ cô và một người dì khác nữa tên là Basile cùng đi theo. Đến nơi, cả ba ngạc nhiên vì đã có một số người dân Lỗ Đức đang chờ quanh hang đá. Bernadette dường như không để ý gì đến họ. Cô ung dung tiến đến chỗ quỳ thường lệ. Vừa quỳ xuống là cô đã xuất thần, gương mặt biến đổi khác thường, đến độ mẹ cô lo sợ la lên: "Đây không còn là con tôi nữa. Tôi không thể nhận ra Bernadette con tôi nữa." Phần Bernadette, cô dường như không còn biết gì đến những dao động xảy ra bên ngoài nữa. Và đôi môi cô khẽ mấp máy như thể đang nói chuyện với người nào đó. Sau biến cố, khi người ta đến hỏi cô đã làm gì, cô trả lời là thiếu nữ áo trắng hiện ra dạy cô một lời cầu nguyện. Nhưng lời cầu nguyện chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi. Thiếu nữ áo trắng phải dạy cô học từng chữ của lời nguyện. Những kẻ đã chứng kiến biến cố giờ đây trở về loan truyền khắp lỗ đức. Những kẻ có hiểu biết chút ít về y khoa thì cố gắng giải thích cho rằng đây là trường hợp bệnh thần kinh. Hàng giáo sĩ địa phương vẫn dè dặt. Các nữ tu dạy ở trường thì cấm không cho học sinh xuống hang đá, và nhìn Bernadette với vẻ ngờ vực. Các nữ tu cũng nghi ngờ cô bị bệnh thần kinh, nhưng không dám nói rõ ra, mà chỉ ngấm ngầm quan sát mà thôi. Một số người khác thì nói lời đàm tiếu. Họ thắc mắc không hiểu tại sao Đức Mẹ lại hiện ra cho một cô gái dốt nát và nghèo như Bernadette. Trước những thái độ không tin và thù nghịch như vậy, Bernadette chỉ biết khóc thầm mà thôi. Cô khóc, nhưng không vì thế mà thất vọng. Lòng tin cô không bị lung lay. Trong thâm tâm, cô vẫn được an ủi, được nâng đỡ, do bởi những gì cô đã thấy, và bởi niềm hy vọng vào những gì sẽ được thấy trong những ngày tới. Sang ngày Chủ nhật, 21 tháng 2, mọi người đi làm được nghỉ, nên tại hang đá có đông người hơn đến chờ sẵn. Đứng hàng đầu trước đám đông có 3 nhân viên cảnh sát. Bernadette đến nơi, như thường lệ, cùng với mẹ cô đi theo bên cạnh. Trong đám đông lần này còn có một bác sĩ y khoa. Ông không tin tưởng gì cả và muốn hiện diện để nghiên cứu tận mắt một trường hợp bệnh thần kinh. Tên ông là bác sĩ Dozu. Sau này nhờ đã chứng kiến những gì đã xảy ra, ông đã viết lại bài tường thuật có giá trị mãi cho đến ngày nay. Lần hiện ra ngày Chủ nhật 21 tháng 2 là lần hiện ra thứ sáu. Hôm đó, trời có gió mạnh. Bernadette không xuất thần như những lần trước. Cô vẫn tỉnh táo, và mỗi lần gió thổi tắt ngọn đèn cô đang cầm nơi tay, thì cô xin mẹ hoặc người đứng bên cạnh đốt lại giùm. Như mỗi lần trước, chỉ một mình Bernadette nhìn thấy thiếu nữ áo trắng hiện ra. Những kẻ xung quanh chỉ chứng kiến được những biến đổi trên gương mặt của Bernadette. Chính trong khi đó, vị bác sĩ tiến đến gần bên cô, đưa tay nắm lấy cổ tay của Bernadette để bắt mạch. Ông tả lại giây phút đó như sau. Tôi chăm chú theo dõi mọi biến đổi của cô, với dụng ý nghiên cứu. Tôi muốn chẩn mạch, xem nhịp đập của tim và máu lưu hành như thế nào. Tôi cầm lấy cổ tay cô và ấn mạnh hai đầu ngón tay tôi vào mạch máu. Mạch máu nhảy bình thường, hơi thở cô vẫn điều hòa. Không có dấu hiệu nào nơi người cô cho thấy là cô bị kích động thần kinh. Những người xung quanh chăm chú quan sát những biến đổi trên gương mặt Bernadette. Dường như cô thuộc về thế giới khác, và khác với những lần trước. Lần này, có lúc Bernadette đã khóc. Người ta nhận thấy nước mắt trào ra nơi khóe mắt cô. Và người ta nghe tiếng cô nói nhỏ, hãy cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi. Khi biến cố hiện ra chấm dứt, Bernadette lặng lẽ đứng lên, trở về nhà. Một số người chứng kiến tỏ vẻ trầm trồ chào cô, nhưng cô không để ý gì đến những lời chào đó. Bernadette và mẹ vừa về đến nhà, thì có lệnh của quan biện lý đòi hai mẹ con cô lên văn phòng. Quan biện lý cố ý để hai mẹ con của cô phải chờ lâu ngoài cửa rồi mới cho vào. Ông làm thế với dụng ý hăm dọa Bernadette phải sợ oai. Cuộc đối đáp giữa Bernadette và quan biện lý Dutour sau này được ghi lại như sau. Này con đã làm cho nhiều người bàn tán. Con có chủ tâm tiếp tục xuống hang đá đó nữa không? thưa ông, vâng. Con đã hứa với thiếu nữ áo trắng rồi. Con còn phải trở lại đó trong vòng 12 ngày nữa. Nhưng con ơi, thiếu nữ áo trắng đó đâu có thật. Đó chỉ là do trí tưởng tượng vẽ ra mà thôi. Thưa ông, khi thiếu nữ áo trắng hiện ra cho con lần đầu tiên, thì con cũng nghĩ như vậy. Và con đã dụi mắt để xem thực hư thế nào. Nhưng bây giờ thì con chắc chắn là con không bị lầm. Làm sao con biết được là mình không bị lầm? Thưa ông, bởi vì con thấy cô ấy nhiều lần rồi, và mới hồi sáng này nữa. Và lại, cô ta còn nói chuyện với con. Các nữ tu dạy học ở trường con nói là con bị lầm. Họ không bao giờ nói láo cả. Thưa ông, nếu các vị đã thấy những gì con thấy, thì có lẽ các vị sẽ tin như con tin. Con coi chừng, cuối cùng thế nào rồi cũng có người khám phá ra điều con giấu. Người ta đồn là con có nhận điều bí mật. Thưa ông, gia đình con không nhận gì của ai cả. Hôm qua, con đã hẹn gặp bà Milley, và con đã nhận kẹo. Thưa, đúng vậy, bà cho con uống một ly nước đường để chữa bệnh suyễn của con. Thái độ con nơi hang đá là một điều xấu. Con làm dân chúng tụ hợp lại. Điều này phải chấm dứt. Con hãy hứa với ta là không trở xuống hang đá đó nữa nghe không? Thưa ông, không, con không hứa với ông. Con chắc chắn vậy không? Thưa ông, con chắc chắn, con không thể hứa được. Được rồi, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Cuộc đối thoại trên đây xảy ra vào buổi sáng liền sau khi Bernadette từ hang đá trở về nhà. Chiều hôm đó, viên cảnh sát trưởng Lộ Đức đứng chặn cửa ngoài nhà thờ để mời Bernadette về văn phòng thẩm vấn. Biến cố hiện ra giờ đây không để cho giới thẩm quyền địa phương sống yên hàng nữa. Chúng tôi xin hẹn sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng hôm qua thứ ba mùng 8 tháng 4, tức một tuần trước khi bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp thu âm và hình dài 6 phút đến Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ để xin cầu nguyện, vừa đồng thời giải thích trước chủ đề của chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ. Chủ đề là Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, hơn bao giờ hết, thế giới đang cần đến niềm hy vọng hòa bình, hy vọng công lý và hy vọng tự do. Nhưng thế giới không thể nào thực hiện niềm hy vọng này mà không tuân phục luật của Thiên Chúa, luật mà Chúa Kitô đã làm nên trọn trong mệnh lệnh hãy yêu thương nhau. Theo Đức Thánh Cha, đó là luật vàng được gặp thấy trong Kinh Thánh, nhưng có giá trị cho tất cả mọi người, kể cả những anh chị em không tin. Đức Thánh Cha cũng đã mong ước sao cho chuyến viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ, được là một cử chỉ của tình huynh đệ đối với tất cả mọi cộng đồng giáo hội, và là một chứng tá của tình bằng hữu đối với tất cả mọi kẻ tin, với mọi người thiện chí. Tôi cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, những cuộc gặp gỡ của chuyến viếng thăm, kích chung, đều được thực hiện tại hai địa điểm chính là thủ đô Washington và thành phố New York. Ngỏ lời với các ký giả để trình bày sứ điệp thu âm và hình của Đức Thánh Cha, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng, chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 8 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bắt nguồn trước hết từ lời mời Đức Thánh Cha đến đọc diễn văn
trong phiên họp khoáng đại tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 18 tháng 4 này. Theo vết chân của hai vị tiền nhiệm đã đến đọc viễn văn tại Liên Hiệp Quốc là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ bình giải về nhân quyền trong khung cảnh Liên Hiệp Quốc mừng kỷ niệm 60 năm công bố Hiến chương Nhân quyền năm 1948. Tính cách mục vụ của chuyến viếng thăm cũng được nhấn mạnh qua những chi tiết viếng thăm Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ ở hai địa điểm thủ đô Washington và thành phố New York. Năm nay giáo phận New York mừng 200 năm thành lập. Dĩ nhiên các quan sát viên chú ý đến ba lần Đức Thánh Cha gặp các vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Trong đó, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha sẽ nói về những khó khăn, những gương xấu xảy ra trong giáo hội tại Hoa Kỳ trong những năm qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe lời tâm sự của một thiếu niên bị giam trong tù thanh thiếu niên như sau. Đối với tôi, ba tôi là người lạnh nhạt tình thương và ít thông cảm. Hồi tôi còn bé, ba rất thương yêu tôi. Tôi còn nhớ rõ một lần bị lỗi phạm, và từ ngày đó, ba tôi không còn can đảm đến gần tôi và ôm hôn tôi như trước nữa. Tình thương mà ba đã dành cho tôi từ thuở bé, bỗng dưng biến đâu mất. Hồi ấy, tôi mới lên 13 tuổi. Ba tôi đã cắt đứt mối dây tình thương chính trong lúc tôi cần được yêu thương nâng đỡ hơn cả. Tôi không còn ai để tâm sự và giải bày những nỗi khổ tâm của tôi nữa. Tôi thiết nghĩ, một phần cũng là lỗi của ba, mà ngày hôm nay tôi bị rơi vào hố sâu của đau khổ như thế này. Nếu như tôi ở trong chỗ đứng của ba, tôi sẽ xử lý một cách khác. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi con tôi trong giai đoạn khó khăn như vậy. Chắc hẳn tôi sẽ động viên và nâng đỡ để con tôi quay trở về đường ngay nẻo chính với sự thông cảm và tình thương của một người cha thật và nhân từ. Nhưng rất tiếc là tôi đã không nhận được những điều đó. Các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã lắng nghe lời tâm sự và than phiền của một bà mẹ vì cảm thấy bất lực trước sự vô kỷ luật của con cái. Qua những lời tâm sự đượm màu tê tái của thiếu niên trên đây, chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào lý do của sự vô kỷ luật của con cái, nhất là con cái ở tuổi vị thành niên. Qua kinh nghiệm, các nhà tâm lý nhận định rằng, nhiều lúc bên cạnh đứa con quá bồn chồn hiếu động, là người mẹ hoặc người cha quá băn khoăn áy náy. Một đứa bé tính tình quá thất thường, là hoa trái của sự bất an của người lớn. Vậy đâu là trách nhiệm của người cha trong gia đình? Đâu là những đức tính người cha cần có trong việc giáo dục con cái? Mời các bạn cùng tìm hiểu. Bổn phận trước tiên của người cha đối với con cái là yêu thương vợ mình, là mẹ của con cái. Gia đình là một cơ cấu chỉ đứng vững được trên nền tảng của tình yêu thương. Không phải là thứ tình yêu lý tưởng hay mơ ước, nhưng là tình yêu thương chân thật và thực tế. Không có tình yêu thương, hạnh phúc gia đình không thể là hạnh phúc lâu bền được trước những phong ba bão tố của cuộc sống. Không thể chỉ đóng vai trò làm cha mẹ vì bổn phận, nhưng trước hết và trên hết là vì tình thương. Giáo dục con cái cũng không phải là công việc cá nhân, nhưng phải là công việc của cả cha lẫn mẹ trong tinh thần đồng trách nhiệm và cùng chia sẻ mọi vui buồn gian khổ. Giữa cha mẹ, cũng như đối với con cái, cần có sự ý hợp tâm đầu, liên kết chặt chẽ và sâu xa, để cổ võ sự phát triển của con cái trên nền tảng vững chắc. Người cha không thể chỉ biết đến công việc làm ăn, lo kiếm tiền và cung cấp nhu cầu vật chất cho gia đình, trong khi lại phủi tay để cho người mẹ phải gánh vác hết mọi công việc trong cũng như ngoài nhà và dạy dỗ con cái. Nhưng cha mẹ cần biết thay phiên nhau để mỗi người có sự tiếp xúc gần gũi với con cái, đồng thời cũng tìm được chút thời giờ nghỉ ngơi thuận tiện và cần thiết cho bản thân nữa. Thứ hai, người cha cần phải có mặt và có chỗ đứng trong gia đình. Sự hiện diện của người cha nói lên tầm quan trọng của vợ con trong cuộc sống mình. Tiếc thay, trên thực tế, kết quả của các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, phần lớn các người cha thường chỉ thực sự có mặt trong gia đình mỗi ngày trung bình khoảng 5-10 phút, với tư cách là người giáo dục con cái. Kết quả các cuộc thăm dò ấy cũng cho thấy sự tương quan, tương đối giữa sự hiện diện của người cha với hạnh kiểm tốt hay xấu, thành công hay thất bại trong việc học, cũng như mức độ trí thông minh và tội phạm của con cái. Sự hiện diện của người cha trong gia đình nói lên nhu cầu cần thiết của đối thoại, trao đổi tư tưởng, để có sự chia sẻ mật thiết và tham dự tích cực vào cuộc sống giữa phụ huynh và con cái. Đồng thời cũng là dịp tốt để nhận ra những dấu hiệu con cái gửi tới và kịp thời can thiệp một cách hữu hiệu trong những hoàn cảnh khó khăn con cái cần phải đương đầu với. Thứ ba, dù muốn dù không, người cha vẫn là tấm gương con cái luôn để mắt nhìn lên và theo sát. Ngày nay hơn bao giờ hết, vai trò của người cha giữ một tầm quan trọng rất lớn trong việc hướng dẫn và động viên con cái. Lý do là vì con cái cần tấm gương để học cách cư xử, và như sự kích thích, khích lệ con cái chọn lựa cách sống phù hợp với những giá trị chân thực, như sự ngay thẳng, liêm chính, lòng nhân từ, vân vân. Cả khi con cái không tỏ lộ ra bên ngoài, và có khi còn trực tiếp phủ nhận, nhưng thực ra, con cái thường rất quan tâm để ý tới công việc làm và cách làm việc của người cha, hơn là lý do của việc làm ấy. Thứ bốn, người cha ban tặng sự an bình, yên ổn, vì là người bảo vệ, che chở con cái. Tất cả mọi người trong gia đình đều mong đợi sự che chở của người cha. Người cha bảo vệ sự an bình, cả khi phải cứng rắn, đặt ra những giới hạn và kỷ luật trên bình diện không gian cũng như thời gian. Biết trả lời không, đúng lúc, đúng chỗ là cách tốt đẹp để nói lên sự quan tâm của người cha đến mỗi phần tử trong gia đình. Thứ năm, người cha khích lệ, động viên và truyền đạt sức mạnh, sự tin tưởng, tôn trọng, lắng nghe và chấp nhận con cái. Điều đó nói lên rằng, bất cứ điều gì xảy ra, cha sẽ luôn ở gần bên con. Nhờ đó, làm nảy sinh trong tâm hồn con cái lòng tin tưởng và sự tự tin. Người cha luôn sẵn sàng trợ giúp con cái để bù vào sự yếu đuối của chúng. Thứ sáu, người gia trưởng trong gia đình cũng là người bảo vệ những kỷ niệm, ghi nhớ các biến cố và truyền lại gia sản tinh thần cho con cái, từ đời này sang đời khác. Để được như thế, cần biết chọn điều kiện thuận tiện, tạo cơ hội tốt đẹp để gia đình được đoàn tụ và chia sẻ vui buồn trong bầu khí thân mật hài hòa. Trong quá khứ, người cha có thể dùng uy quyền của mình để áp đặt và truyền đạt các giá trị, nhưng ngày nay, các giá trị cần được truyền đạt bằng việc làm và gương đời sống. Nhưng điều đáng tiếc là cuộc sống quá bon chen của xã hội tân tiến lại không tạo điều kiện để thực hiện điều đó được. Làm thế nào có thể bày tỏ và truyền đạt cho con cái điều gì, trong khi lại không thể dành được chút thời giờ để đối thoại thân mật với con cái, để ở với gia đình cách thoải mái, để trao đổi tư tưởng, dự tính, hy vọng, niềm vui cũng như thất bại. Thứ bảy, người cha được coi như tờ thông hành có giá trị để bước vào thế giới bên ngoài. Nơi người cha quy tụ khả năng làm chủ tình thế và tài khéo đối phó với thế giới đang sống. Có thể nói được rằng, người cha là người vạch chỉ cho con cái bản đồ của cuộc sống. Đó là yếu tố cần thiết trong việc kiến tạo cơ cấu, giúp phát triển bản lãnh và nhân vị của con cái. Thứ tám, người cha luôn rộng lòng tha thứ. Tuổi trẻ là một chuỗi đầy những vấp ngã. Tuy nhiên, những thất bại đổ vỡ không phải là những ngõ cụt trong cuộc sống. nhưng là bàn đạp để vươn lên cao hơn. Tha thứ là điều cao cả nhất mà con cái mong đợi cách náo nức hơn cả nơi cha của mình. Tình thương tha thứ đem lại an bình và sức mạnh để trỗi dậy và bắt đầu lại. Tha thứ là như chắp cánh để con cái tiến xa và tiến nhanh hơn. Thứ chín, người cha vẫn luôn mãi là người cha, cả khi xa vắng hoặc xa cách. Mỗi người con đều được quyền có người cha yêu thương. Bị cha mình bỏ rơi, quên lãng, quả là vết thương đau đớn sâu xa trong tâm hồn con cái, rất khó mà được chữa lành hẳn. Sau cùng, người cha là họa ảnh của Thiên Chúa. Thiên chức làm cha không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà thôi, nhưng quả là một ơn gọi cao trọng. Kinh nghiệm của các nhà tâm lý đều khẳng định rằng, trẻ em thường tạo cho mình một hình ảnh và khái niệm về Thiên Chúa dựa trên hình ảnh của người cha của các em. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa và gọi Ngài là cha. Một người mẹ dạy con cầu nguyện và cầu nguyện chung với con cái quả là điều tốt đẹp. Nhưng một người cha cầu nguyện với con cái mình sẽ để lại trong tâm hồn con cái một kỷ niệm rất êm đẹp và là dấu vết không thể nào bị xóa mờ được. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một độc giả của tờ Tuần San Gia Đình Kitô gửi tặng giám đốc tòa soạn lá thư của một người bạn gửi cho vợ trước khi từ trần vì bệnh ung thư như sau. Em yêu dấu, khoảng 40 năm trước đây, cuộc sống bên nhau của chúng ta đã bắt đầu, và có lẽ không ai trong chúng ta có thể ngờ rằng mùa xuân của chúng ta càng ngày càng thêm ấm áp. Cho dù những biến cố cuộc đời trôi nổi thế nào đi nữa, mùa xuân ấy thực sự sẽ không bao giờ tàn, sẽ không phải là cuộc chia tay tạm biệt hay vĩnh biệt, nhưng chúng ta sẽ tái ngộ muôn đời. Chúng ta sẽ nhận biết nhau giữa muôn ngàn người khác, cho dù sẽ được biến hình đổi dạng thế nào đi nữa, và sẽ mãi mãi liên kết với nhau. Anh muốn em biết rằng, anh rất bình an. Dĩ nhiên, anh cũng muốn được cùng hưởng tuổi già với em thêm ít năm nữa. Nhưng nếu đây là điều Chúa muốn, thì anh cũng xin chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa. Trong suốt thời gian qua, em đã dạy anh biết yêu thương mỗi ngày thêm một chút, đã giúp anh thắng vượt những nghi ngờ, những phân vân áy náy, và tất cả những đau phiền phát sinh từ sự thăng trầm của bệnh tật. Quả thật, đức tin vững mạnh của em đã thấm sâu vào cuộc sống của anh, còn hiệu nghiệm hơn gấp trăm lần việc chữa trị của hóa chất. Em đã giúp anh hiểu rằng, con người không có niềm tin, quả là con người thất vọng. Và ai sống trong tình yêu Chúa, thì không có lý do gì phải thất vọng cả. Em thật đáng được hưởng tất cả mọi hạnh phúc trên trần gian này, không phải chỉ vì tất cả những gì em đã ban tặng cho anh trong suốt những năm qua, mà hơn nữa, là vì tất cả những gì em ôm ấp trong tâm hồn, biết diễn tả ra bên ngoài cách tự nhiên, và biết ban tặng cách chân thành vị tha. Ước chi em sẽ giữ lại lá thư này với nụ cười trên môi, cười giỡn với nó như chúng ta vẫn thường làm. Có thể đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em từ ngày chúng ta chung sống bên nhau. Em hãy cố gắng giúp các con hiểu rằng, sự phân ly cách biệt tuy là nỗi khổ đau, nhưng không phải là một thảm cảnh. Điều này đối với chúng ta thì đã quá rõ ràng. Anh cầu chúc em còn được vui hưởng cuộc sống trên trần gian này nhiều năm nữa, và luôn nhớ đến nhau, quả là hồng ân của Chúa. Anh thiết nghĩ, chúng ta sẽ còn thời gian vô tận để cãi vã và yêu mến nhau
như chúng ta vẫn thường làm từ trước đến nay. Em đừng quên rằng, đây chỉ là thời gian dừng chân tạm nghỉ mà thôi. Ký tên chồng của em. Kính thưa quý vị và các bạn, những tâm tình gói ghém trong lá thư trên đây diễn tả một niềm tin sâu xa, được chín mùi với thời gian và được nuôi dưỡng bằng tình yêu chân thành trung tín qua những hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày trong gia đình. Thực ra, con người sinh ra hai lần. Lần thứ nhất, từ lòng mẹ sinh vào trái đất. Lần thứ hai, từ lòng đất sinh vào cõi đời đời. Cũng giống như Thiên Chúa, con người sẽ không bao giờ chết nữa. Thật vậy, chỉ người có lòng tin mới hiểu biết rằng, thời gian chỉ là như căn phòng đợi trước khi con người bước vào cuộc sống bất diệt. Chỉ người có lòng tin mới xác tín rằng, con người được sinh ra trong thời gian, lớn lên với thời gian, và chết đi trong một khoảng thời gian nào đó. Cái chết chỉ là cánh cửa dẫn con người bước vào sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Đó là sự cao cả của con người trước những thụ tạo khác. Đức tin là món quà Thiên Chúa ban tặng, nhưng bởi vì đức tin cũng là lời đáp trả hồng ân của Chúa, nên con người cần phải nỗ lực phát triển nó không ngừng. Đức tin được lãnh nhận qua bí tích thanh tẩy là một hạt giống cần được nảy nở, mọc lên thành cây và sinh hoa kết trái. Đức tin không chỉ được tăng trưởng qua việc tìm tòi những lý lẽ khoa học và triết học mới mẻ, giúp khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức tin được tăng trưởng nhờ nỗ lực noi theo gương đời sống của Đức Giêsu, nhờ việc lắng nghe, học hỏi lời Chúa, nuôi dưỡng bằng ơn thánh qua các bí tích, tham dự các lễ nghi phụng tự. Đức tin tăng trưởng khi chúng ta sống từng ngày, chấp nhận từng biến cố vui buồn của cuộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, và gần gũi Ngài như gần gũi một người bạn thân thiết nhất đời vậy. Thật vậy, đức tin lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người nhờ tình yêu thương. Để trợ giúp lòng tin của chúng ta và lòng tin của người khác, những lý luận không hiệu quả bằng tình yêu thương và lời cầu nguyện. Thuyết phục người khác không quan trọng cho bằng thông truyền lời Chúa và làm chứng cho lời Chúa bằng hành động và bằng chính cuộc sống của chúng ta. Gương sáng, nụ cười đầy tình yêu thương, cử chỉ huynh đệ đối với người thân thương hay một người nghèo hèn đau khổ, có thể là những phương cách rất hữu hiệu dẫn đưa người khác đến lòng tin, khám phá ra lòng tin và củng cố niềm tin. Nếu chúng ta sống lòng tin bằng những hành động nhỏ nhặt và trung thành chu toàn chúng mỗi ngày, chúng ta sẽ trợ giúp lòng tin của mình và của người khác rất nhiều. Bởi vì những cử chỉ đó phát xuất từ tình yêu thương mà Thiên Chúa muốn thấy có nơi mỗi người trong chúng ta, trong mọi nơi và mọi lúc. Quả thực, một hành động tốt làm vì tình yêu thương có giá trị hơn hàng ngàn lời nói trống rỗng trên môi miệng. Tình yêu thương đích thực biến đổi mọi sự, kể cả những điều tầm thường và xem ra vô nghĩa. Và nó tỏa lan một thứ hơi ấm, một sức mạnh rất phong phú cho lòng tin. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng, người có lòng tin sâu xa mạnh mẽ là người sống an bình, thư thái và hạnh phúc. Lạy Chúa, càng suy nghĩ về cuộc đời, con càng khám phá ra tình thương bao la Chúa dành cho mỗi người chúng con. Con ước ao Chúa thật sự là tất cả của con. Xin Chúa biến đổi con và những người thân yêu của con được luôn thuộc trọn về Chúa, ngay trong cuộc sống thường ngày và cả trong những hoàn cảnh đau thương nhất. Amen.
Con dâng lên tới Chúa. lạy Chúa, con về đây, giang cánh tay vui đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối, Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.